Chuột đốm lạc đường. Buổi sáng đầu mùa thu, nắng vàng lung linh trải trên đồng lúa xanh mượt, trông đẹp ơi là đẹp. Hai vợ chồng chuột đốm nhà cô giáo Lan nuôi làm cảnh, rủ nhau đi du lịch. Vợ chồng chuột đốm đi được độ nửa giờ đồng hồ, chuột em mới ngủ dậy. Thấy mẹ đi rồi, chuột em vừa khóc vừa chạy ra cổng để theo mẹ. Chuột anh cũng phải chạy theo. Chạy được một quãng, chuột em đứng lại định bắt mấy con chuồn chuồn kim trên bãi cỏ ven đường. Nhưng chuồn chuồn rất tinh khôn. Mỗi khi hai ngón tay chuột em sắp nắm được đuôi nó là nó lại bay đi. Cứ thế, chuột em ngược theo bờ sông đuổi mãi mà chẳng bắt được con nào. Chuột anh lẻo đẻo chạy theo em. Gặp thím rùa đang nằm chơi, chuột anh lễ phép hỏi. Thím có gặp bố mẹ cháu đi du lịch đồng cỏ không ạ? Thím rùa thò đầu ra khỏi cái mai trả lời. Có đấy, nhưng họ đi xuôi theo dòng sông cơ. Các cháu đi lạc đường rồi. Sao các cháu đi chậm thế? Thím gặp họ leo qua quả núi trước mặt kia kìa. Nghe xong, chuột em khóc tướng lên, hai chân trước cào cào xuống đất, miệng bắt đền chuột anh. Sao không đánh thức em dậy để em đi cùng với mẹ? Bây giờ lạc đường biết đi đường nào? Chuột anh càng dỗ, chuột em càng khóc to. Nước mắt chảy ướt đầm cả ngực áo hoa. Thím rùa thương tình bảo. Thôi, nín đi. Thím cho mượn thuyền của thím mà đi, sẽ mau gặp được bố mẹ. Hai anh em chuột cảm ơn thím rùa rồi lên thuyền bơi theo dòng nước chảy xuôi. Chẳng mấy chốc, thuyền đến bến, ngay gần chân núi. Thấy núi cao quá, cô chuột em chỉ muốn khóc vì sợ không leo qua được. May quá, chuột anh tìm thấy một khe núi thông từ chân lên tới đỉnh. Chuột anh dắt tay chuột em leo mãi, mệt lử, cuối cùng cũng tới đỉnh núi. Đang ngồi nghỉ một lát cho đỡ mệt, chuột anh bỗng reo lên. Nhìn kìa, bố mẹ chúng mình đang đi dạo trên đồng cỏ. Hai anh em quên mệt nhọc chạy băng xuống đồng cỏ xanh rờn, đến ôm chầm lấy mẹ khóc thút tha thút thít. Bố mẹ chuột rất ngạc nhiên. Ôi, làm sao các con đến đây được? Mẹ đã bảo đường xa lắm, các con đừng đi. Các con không vâng lời, đi đường lỡ gặp sói thì biết làm sao? Hai anh em chuột rời khỏi mẹ, lau nước mắt, khoanh tay xin lỗi mẹ, rồi lại đuổi bắt mấy chú chuồn chuồn ngô đang nhấm búp cỏ non mơn mởn trên thảm cỏ xanh rờn. Nguyễn Tiến Chim kể. Ếch con tìm mẹ. Ếch mẹ ngủ trong hang suốt mùa đông. Khi mùa xuân tới, ếch mẹ thức dậy, vươn vai, duỗi dài đôi chân, nhảy tỏm xuống ao hồ, đẻ rất nhiều trứng li ti, đen đen, tròn tròn nhỏ xíu, bám quanh đám cỏ. Trời xuân ấm dần, trứng ếch nở thành những chú nòng nọc có cái đuôi dài nghêu, nhọn hoắt, cái đầu to tướng, bơi lượn tung tăng từng đàn, trông đến thích mắt. Một hôm, vịt mẹ đưa con ra hồ bơi. Vịt mẹ bơi trước, vịt con nhép nhép bơi sau. Nòng nọc nhìn thấy vịt mẹ tưởng mẹ mình, liền gọi, mẹ. Thực ra, đã có chú nòng nọc nào biết mẹ mình ra sao và ở đâu đâu. Vịt mẹ tươi cười nói với nòng nọc. Mẹ các cháu có đôi mắt tròn, mồm vừa to vừa rộng. Bơi một quãng, gặp cô cá quả lớn với đàn con lít nhít, đông nghịt bơi theo. Nòng nọc lại gọi, mẹ. Cá quả nhìn nòng nọc nói rất ngọt ngào. Cô là mẹ của các con cô, không có chân. Mẹ của các cháu có bốn chân. Các cháu bơi lên phía trước tìm xem. Nòng nọc sắp bơi thì cô rùa chậm chạp bơi đến nói ngay. Cô là mẹ của rùa con, cô cũng có bốn chân, nhưng không mặc yếm trắng như mẹ cháu. Nòng nọc cảm ơn cô rùa, rồi bơi nhanh lên phía trước. Nhìn thấy ngỗng trắng, nòng nọc mừng quá gọi thật to. Mẹ ơi! Ngỗng trắng cười khặc khà, và bảo nòng nọc. Mẹ các cháu mặc quần áo màu xanh cơ. Khi hát nghe ộp ộp, khi đi nhảy từng bước chồm chồm. Các cháu ngoan đi tìm mẹ đi. nằm nạp tiếp tục bơi lên phía trước. Vừa lúc ếch mẹ cũng bơi tới gọi. Các con yêu quý, mẹ đây rồi. Nằm nạp nhìn ếch mẹ, nhìn đi nhìn lại, nghĩ thầm. Sao mẹ lại không có đuôi, chẳng giống mình chút nào cả. Biết thắc mắc của con, ếch mẹ âu yếm nói. Các con ơi, các con lớn lên, rụng đuôi đi, sẽ giống hệt mẹ cho mà xem. Nguyễn Tiến Chim kể. Thỏ và Sơn. Thỏ có tính xấu là hay chơi khăm, nhưng được cái chỉ chơi khăm những kẻ gian ác. Ngoài ra, thỏ có tính hợm mình. Mặc dầu thỏ cũng ít khi thể hiện điều ấy ra, nhưng dù sao nó cũng là một tính xấu nhiều người không ưa. Trong số những người không ưa ấy có chú Sơn. Sơn định tâm bữa nào có dịp sẽ cho thỏ một bài học đích đáng. Một hôm thỏ lang thang ra ao uống nước, Sơn liền lại gần hỏi. Nghe đồn bác thỏ chạy nhanh nhất trong mọi loài, có phải không? Thỏ vẫn râu đáp. Đúng lắm, trong các loài bốn chân, chẳng loài nào chạy kịp ta đâu. Nghe thỏ huênh hoang, Sơn càng bực mình. Sơn nắm ngay lấy cơ hội, thách thỏ. Ấy là bác đỏ với loài bốn chân, chứ nếu bác chạy với các loài khác, chưa chắc đã được. Tôi hỏi bác có dám chạy thi với tôi không nào? Thỏ tự ái, hét lên. À, chú Sơn ranh này dám coi thường ta sao? Ta chưa nghe nói Sơn chạy nhanh hơn thỏ bao giờ. Được, chạy thì chạy, ta phải làm cho chú biết tài ta mới được. Sơn thủng thẳng chọc thỏ thêm. Cũng chẳng cần chạy tận đâu xa, ta chỉ cần chạy quanh bờ ao một vòng cũng đủ biết tài nhau đấy bác thỏ ạ. Thỏ nhận lời thách thức của Sơn. Sơn liền bảo thỏ đợi mình sửa soạn một lát. Rồi Sơn chạy đi gọi tất cả các bạn lại, bàn nhau. Bọn ta không thể chạy nhanh bằng thỏ được, nhưng ta có cách làm cho hắn mở mắt ra. Lần sau đừng có huênh hoang hợm mình như thế. Chúng ta hãy chia nhau ra đứng dọc bờ ao. Hắn chạy đến đâu cũng gặp một đứa trong bọn ta. Nếu hắn hỏi thì ai là người đứng trước hắn cứ việc trả lời. Như thế, ta chẳng cần phải chạy, mà thỏ vẫn tưởng là ta chạy nhanh hơn hắn. Cả bọn Sơn liền làm theo kế đó. Chúng dàn ra thành một vòng dài khắp dọc bờ ao. Một chú đến bên thỏ, dục. Này, bác thỏ xong chưa? Ta bắt đầu chạy thi chứ. Thỏ không biết được mưu sâu của Sơn nên bắt đầu chạy. Thỏ chạy thục mạng, có bao nhiêu sức lực đều trổ ra hết. Chốc chốc, thỏ lại hỏi. Thế nào, chú Sơn đâu rồi? Một chú Sơn đứng trước thỏ đã thưa ngay. Có tôi đây. Nghe tiếng Sơn đáp trước mặt, tưởng Sơn chạy trước mình, thỏ lại cố sức chạy thêm. Mệt lử người mà lần nào hỏi cũng thấy tiếng Sơn ở phía trước. Cuối cùng, mệt quá, thỏ đành phải dừng lại nghỉ. Một chú Sơn đứng trước mặt thỏ, mỉa mai. Bác thua rồi nhé, lúc nào tôi cũng chạy trước bác. Từ nay bác đừng huênh hoang là mình chạy nhanh nhất nữa, bác thỏ nhé. Thỏ thẹn đỏ mặt, vội vã rút lui. Chú thỏ thông minh. Có một con voi thua cuộc với hổ, bị hổ đòi ăn thịt, lang thang trong rừng như kẻ mất hồn. Thỏ gặp voi, thấy voi buồn rười rượi, cất tiếng hỏi. Anh voi ơi, sao trông anh buồn bã thế? Anh có điều gì phiền muộn trong lòng chăng? Voi đáp. Anh thỏ ơi, tôi buồn quá. Hổ đòi ăn thịt tôi anh ạ. Tôi chỉ còn sống đến sáng mai nữa thôi. Thỏ nói. Tưởng chuyện gì chứ chuyện ấy thì tôi giúp anh được. Anh đừng lo. Voi mừng rỡ nói. Nếu anh giúp tôi khỏi chết, tôi sẽ mang ơn anh suốt đời, anh thỏ ạ. Thỏ nói đầy vẻ tự tin, trấn an voi. Anh cứ yên lòng, ngày mai tôi với anh đến gặp hổ. Sáng hôm sau, thỏ và voi cùng đến gặp hổ. Thỏ cầm sẵn một cái roi tre, dặn voi khi nào mình quất roi bên trái thì quay đầu sang bên trái, khi nào quất roi bên phải thì quay đầu sang bên phải. Khi gần đến chỗ hổ hẹn với voi, thỏ cầm roi quất bên trái, rồi quất bên phải, miệng la hét vẻ giận dữ và gấp gáp. Voi y theo lời thỏ dặn, hết quay đầu sang phải, lại quay đầu sang trái, tỏ vẻ rất sợ sệt. Hổ ngồi im trong bụi rậm chờ, thấy voi to lớn lại phục tùng con vật nhỏ bé rất ngoan ngoãn, thì lấy làm lạ. Hổ không biết con vật bé nhỏ ấy là con gì mà sai khiến được voi, trố mắt nhìn. Biết hổ đang chờ trong bụi cây bên cạnh, nhưng thỏ giả vờ như không biết, quát to.
Đi nhanh lên, tao đói lắm rồi. Con hổ đâu, chỉ nó cho tao, tao ăn thịt ngay.
Nghe thỏ nói như vậy, hổ đâm hoang mang, bối rối, rồi hoảng hốt vùng chạy một mạch vào rừng, không dám quay đầu ngó lại. Thế là voi thoát nạn. Cứu được voi, thỏ sung sướng chạy nhảy tung tăng. Chẳng may thỏ mắc chân vào bẫy, bị người thợ săn bắt đem về lấy cái nơm nhốt sau nhà. Trên nơm, người thợ săn lại cẩn thận lấy cục đá to đè lên, nên thỏ không sao thoát được. Bỗng thỏ nghe tiếng cá quẫy đuôi trong cái chậu nhỏ đặt gần nơm, bèn lên tiếng hỏi.
Các anh chị cá ơi, làm gì mà vui quá vậy?
Bầy cá đáp.
Chúng tôi bị người bủa lưới bắt được, nay mai thì chắc chết thôi.
Thỏ ngẫm nghĩ một lát rồi bảo.
Này, các anh chị đừng quẫy đuôi riêng rẽ, hãy cùng nhau quẫy đuôi mạnh một lượt và nhảy xô lên một phía. Ráng làm thử nhiều lần, may ra chậu nghiêng, các anh chị thoát thân được đấy.
Bầy cá nghe lời thỏ, quẫy đuôi từng loạt, càng lúc càng mạnh. Quả nhiên, chậu nghiêng một bên, nước đổ ào ra đất. Bầy cá theo đường nước, lách xuống mương. Thỏ thấy cá lóc đến gần bờ mương rồi mới la lớn.
Bớ người ta, bớ người ta, cá làm đổ chậu, thoát hết rồi kìa.
Người thợ săn nghe thấy tiếng thỏ la, vội chạy đến. Thấy cá lóc xuống mương, anh ta vội hất cục đá, xách nơm chụp lại cá. Lập tức thỏ nhanh chân phóng đi thật lẹ làng. Người thợ săn lúc bấy giờ mới sực nhớ ra là mình đã để thoát mất thỏ, vội vứt chiếc nơm đuổi theo. Bầy cá nhờ đó có đủ thời gian để lóc hết xuống mương, thoát nạn. Thỏ cũng nhanh chân lủi vào rừng trốn thoát.
Trí khôn của ta đây.
Hạn hán lâu ngày, trong rừng, khe suối khô cạn, cỏ cây úa vàng cằn cỗi, muông thú phải kéo nhau tìm đến những nơi có đầm lầy, hồ ao mà sống. Cọp đói quá cũng mon men ra bìa rừng, chỗ gần ruộng, để uống nước và kiếm mồi. Một hôm, cọp vừa đi đến mé bưng. Chú thích, bưng là vùng đầm lầy ngập nước. Hết chú thích. Thấy người và trâu đang cày dưới ruộng. Thấy lạ, cọp ngồi rình trong bụi cây nhìn ra. Người cày ruộng chốc chốc lại la mắng trâu, có khi còn vung roi quất mạnh lên lưng nó. Chỉ mới nghe tiếng roi quất vun vút, cọp đã giật thót cả mình. Thế mà trâu vẫn chịu đau, lầm lũi tuân theo người điều khiển bé hơn nó nhiều mà không hề kêu ca gì cả. Cọp lại càng ngạc nhiên hơn. Đến trưa người mở cày, con trâu ăn cỏ dọc theo bờ bưng. Còn anh ta thì đến chỗ bóng cây lớn, dỡ mo cơm ra ăn. Lúc ấy, cọp mới mon men lại gần trâu hỏi. Tại sao anh to lớn thế kia mà để người sai khiến, mắng mỏ, đánh đập như thế? Trâu đáp. Tại người có trí khôn. Cọp ngỡ ngàng, không biết trí khôn là cái gì mà lạ lùng thế. Cọp lò dò đến chỗ gốc cây, tò mò hỏi người. Trí khôn của người để đâu? Cho tôi xem một chút. Người đáp. Trí khôn ta để ở nhà. Người về lấy cho tôi xem đi. Ta về, mày ở đây ăn thịt mất trâu của ta thì sao? Nếu mày muốn xem, hãy để cho tao trói mày vào gốc cây này, rồi ta về nhà lấy cho mà xem.
Cọp bằng lòng. Người nông dân dùng dây mây xong trói chặt cọp vào gốc cây. Xong, anh ta tháo bắp cày, quật cho cọp một trận như tử. Người đi cày vừa đánh cọp vừa nói,
đây, trí khôn của ta đây.
Cọp vùng vẫy, giãy giụa mãi mới làm tung được dây trói, rồi chạy thoát vào rừng. Bị trói chặt bằng dây mây, cọp lại vùng vẫy quá mạnh, nên tróc lông, trầy da, về sau thành sẹo. Lông ở những nơi đó mọc lên thành vằn vện. Còn trâu, hôm ấy, thấy cọp bị người nện cho một trận nên thân, nên rất khoái chí cười rũ rượi, đến nỗi khuỵu hai chân trước, đập mõm vào tảng đá, gãy mất hàm răng trên. Từ đấy về sau, cọp và trâu mang mãi trong mình dấu vết của tổ tiên chúng. Con mèo dối trá. Có một con mèo già, chậm chân, mắt mờ, không vồ bắt được chuột nữa, bèn nghĩ ra một kế để lừa đàn chuột trong nhà. Một hôm, mèo già đeo tràng hạt, gõ mõ, tụng kinh, và nói rằng từ nay nó không bắt chuột nữa, vì nó tu hành nên kiêng ăn thịt sống, kiêng sát sinh. Lúc đầu, đàn chuột nửa tin, nửa ngờ. Nhưng mấy ngày sau vẫn thấy mèo ngồi niệm Phật và chỉ ăn rau. Có con thử lại gần mà mèo cũng không vồ, nên chúng tin là mèo già tụng kinh, sám hối thật. Vì thế đàn chuột thường nhẫn nhơ đi lại cạnh mèo già, không còn lo bị mèo ăn thịt nữa. Một buổi tối, cả đàn lại xếp hàng một đi qua chỗ mèo già ngồi để vào hang. Mèo tai biết thế, liền cho đàn chuột chui vào hang. Đến con cuối cùng, mèo nhẹ nhàng vồ lấy nuốt chửng. Hôm đầu, thấy thiếu một con, đàn chuột đâm hoang mang. Con chuột đầu đàn nghi là mèo già bắt. Hôm sau thử đi ở cuối đàn xem sự thể ra sao. Mèo ta nhe răng, giơ vuốt ra vồ. Chuột đầu đàn chỉ kịp kêu thét lên, báo cho cả đàn, rồi cũng bị mèo nuốt chửng. Từ đó lũ chuột luôn nhắc nhau rằng, chớ có bao giờ tin những kẻ độc ác, giả nhân giả nghĩa mà thiệt mạng.
Sự tích cây lúa.
Ngày xưa, ngày xưa, con người sống rất khổ cực. Họ không có quần áo để mặc như bây giờ, mà chỉ đóng độc có chiếc khố che thân dưới. Họ không biết ăn cơm, chỉ ăn rau rừng, quả dại cho qua ngày đoạn tháng. Họ sống lang thang hết vùng này đến vùng nọ. Nơi nào có nhiều rau quả thì họ dựng lều ở tạm. Khi nào ở đó hết thức ăn thì lại cuốn gói dắt díu nhau đi nơi khác. Con người sinh sôi nảy nở ngày càng đông. Con sinh cháu, cháu sinh chắc, mà thức ăn ngày càng ít đi. Hơn nữa họ đi đâu là tàn phá rừng đến đấy. Cuộc sống của họ ngày càng chật vật khó khăn. Năm ấy, trời làm hạn hán, thức ăn ít hẳn nên hầu như mọi người đều bị đói. Nhiều người phải bỏ đi thật xa. Trong số ấy có hai vợ chồng trẻ không chịu được cảnh cơ hàn nên dắt díu nhau vào mãi rừng sâu để sinh sống. Họ đi mãi, chân đã mỏi, bụng đã đói cồn cào mà vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ chân. Đến chiều tối họ thấy một đàn chim bay xà xuống một vùng cỏ nâu vàng. Họ dừng lại đấy và dựng một túp lều con ở tạm. Hằng ngày, vợ lên núi hái rau, tìm quả dại. Còn chồng đặt bẫy bắt chim bắt thú, cuộc sống cũng tạm ổn. Một hôm, người chồng đánh bẫy bắt được những con chim đều ăn một loại hạt nhỏ màu vàng. Con nào con nấy béo tròn múp míp, thịt lại thơm ngon. Thấy vậy, vợ liền nói với chồng. Chim ăn được, chắc người cũng ăn được. Chồng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Rồi họ ăn thử thấy bùi ngọt và no lâu hơn ăn rau rừng. Sau một thời gian ăn thứ hạt đó, họ thấy người khỏe hẳn ra. Hai vợ chồng bảo nhau đi lấy hạt về ăn dần. Năm tháng trôi qua, người và chim cùng ăn nên thứ hạt ấy ít dần. Thấy nếu cứ ăn mãi như thế, thì hạt ấy sẽ không còn nữa. Hai vợ chồng bảo nhau thử trồng một ít gần túp lều. Hạt nảy mầm rồi lên xanh mướt cả một bãi đất rộng. Một thời gian sau, cây kết hạt. Đến lúc chùm hạt ngã sang màu vàng, họ bắt đầu thu lượm. Họ cứ trồng một hạt lại thu được cả một chùm. Năm sau họ lại trồng nhiều hơn năm trước. Sau vài năm mưa thuận gió hòa, hai vợ chồng thu hoạch được rất nhiều hạt này. Ăn không hết, họ bàn nhau đưa hạt đó về cho mọi người cùng trồng. Sau bao ngày vất vả lội suối băng rừng, trèo đèo vượt núi, cuối cùng hai vợ chồng cũng tìm được mọi người ở một vùng xa xôi. Hai vợ chồng kể lại cách sinh sống làm ăn của mình trong mấy năm qua ở vùng rừng nọ và đưa cho mọi người những hạt vàng làm giống. Ai nấy đều cảm ơn hai vợ chồng tốt bụng đã gặp may tìm được loại hạt vàng ăn thay rau rừng, lại còn lấy được giống cho mọi người cùng trồng. Hạt vàng đó chính là hạt lúa ngày nay.
Sự tích con khỉ.
Ngày xưa, có một cô gái nhà nghèo phải đi ở cho nhà phú ông. Cô phải làm việc quần quật suốt ngày, nhưng bị chủ đối đãi rất tàn tệ. Cái ăn cái uống thiếu thốn, quần áo chẳng được một manh cho lành lặn, nên cô gái tuổi đã đôi mươi mà trông gầy gò xấu xí, thật thảm hại. Một hôm, nhà phú ông có dỗ, cổ bàn linh đình, khách khứa đến ăn uống đầy nhà. Trong khi đó thì cô gái phải đi gánh nước luôn vai không nghỉ. Gánh đến gánh thứ 10, cô gái mệt quá, ngồi nghỉ lại ở bờ giếng. Nghĩ tuổi cho thân phận nghèo hèn, cô ôm mặt khóc. Đức Phật hiện lên thành một ông cụ già nghèo khó, dáng điệu mệt nhọc đến xin uống nước. Cô gái vội quải gánh xuống giếng gánh lên ân cần mời cụ uống. Cụ già uống xong lại đòi ăn. Cô gái bảo ông cụ ngồi chờ, rồi gánh nước về lấy phần cơm ở nhà của mình đưa ra cho cụ già và nói. Họ dành phần cơm cho con toàn là cơm cháy, cụ ăn tạm một bát cho đỡ đói. Ăn xong, cụ già bảo cô. Ta là Đức Phật đây. Thấy con là người nghèo khổ mà có lòng tốt, thương người, nên muốn ban thưởng cho con. Con muốn gì cứ nói, ta sẽ cho con toại nguyện. Cô gái ngỏ ý chỉ muốn mình bớt xấu xí và có được manh áo lành lặn. Cụ già bảo cô gái lội xuống giếng, thấy bông hoa nào đẹp, hợp ý thích, ngậm lấy thì sẽ được như ý. Cô gái vâng lời, xuống giếng. Cô chỉ tìm ngậm mấy bông hoa trắng. Cô gái ở xấu xí, rách rưới, phút chốc biến thành cô gái xinh đẹp tuyệt trần, da dẻ trắng trẻo, mặt mũi hồng hào, quần áo đẹp như nàng công chúa. Khi cô gái quẩy gánh nước trở về, cả họ nhà phú ông vô cùng kinh ngạc. Cô đẹp đến nỗi mãi họ mới nhận ra được cô. Mọi người đổ xô cả ra bờ giếng. Thấy cụ già vẫn còn ngồi ở đó, họ cuống quýt đưa xôi thịt ra mời. Này ông cụ, ăn đi, ăn no đi, rồi mách cho chúng tôi làm thế nào trẻ lại và có được thật nhiều quần áo đẹp. Cụ già bảo họ cứ xuống giếng, thấy loại hoa nào hợp ý nhất thì ngậm lấy, rồi sẽ được như ý. Họ liền xô đẩy nhau, ai cũng muốn xuống giếng nước. Dưới giếng lúc đấy đầy hoa đỏ và hoa trắng. Bọn phú ông đều cho màu đỏ là đẹp, nên tìm đến hoa đỏ múc lấy múc để. Nhưng lúc lên bờ, tất cả không những chẳng trẻ lại mà càng già thêm. Mặt mũi nhăn nheo, thân hình quắt lại, lông lá mọc đầy người. Những người đi lấy nước ở giếng thấy vậy, hò nhau cầm đòn gánh xông vào đánh đuổi. Cả họ nhà phú ông kinh hoàng bỏ chạy lên rừng. Tuy phải ở lại hẳn trong rừng, nhưng chúng vẫn tiếc của. Cho nên thỉnh thoảng ban đêm, chúng lại mò về, hoặc gõ cửa, hoặc ngồi ở hiên nhà kêu léo nhéo suốt đêm. Để xua đuổi chúng, người trong làng lấy mắm tôm bôi vào song cánh cửa, lại nôn nóng những lưỡi cày đặt rải rác ở cửa các nhà. Đêm đến, chúng lại mò về đánh đu vào những song cửa kêu rít lên. Nhưng bị mắm tôm vấy đầy tay, đầy người, hôi hám không thể nào chịu nổi. Chúng kinh sợ, buông ra đến ngồi trước cửa. Vừa đặt đít xuống những lưỡi cày nóng bỏng, Chúng đã kêu oai oái, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy về rừng. Từ đó chúng không dám về nữa. Nhưng khi lên hái củi trên rừng, người ta vẫn thỉnh thoảng gặp chúng. Thấy bóng người từ đằng xa, chúng đã chuyền theo cành cây lủi nhanh thoăn thoắt. Ngày nay vẫn còn nhiều người cho là khỉ thuộc dòng dõi Phú Ông. Còn những con khỉ sở dĩ đỏ đít là vì chúng chịu di truyền dấu vết bỏng đít do ngồi phải lưỡi cày nung đỏ của tổ tiên.
Chú bé ngón chân cái.
Ngày xưa có hai ông bà già, họ không có con cái. Một lần bà vợ băm thức ăn cho lợn, còn ông chồng cắt cỏ. Bà vợ trượt tay chém dao bập xuống chân, chặt đứt mất một ngón. Bà già gói ngón chân vào mảnh dẻ rồi để vào cái chậu gỗ. Phải mang cơm cho ông chồng, nhưng chân bà cụ đau, không thể nào nhích được một bước. Giá tôi có được thằng con trai. Bà già thở dài, dù cho bằng cái ngón chân này. Ngay lúc đó, từ trong chậu gỗ, một thằng bé bằng ngón chân nhảy ra, chạy đến với bà và nói:
mẹ đưa cơm đây cho con mang đi cho.
Người đàn bà đưa bữa ăn cho thằng bé, và thằng bé bằng ngón chân mang ra đồng cho bố. Ông bố mừng vui khôn xiết, thế là có được thằng con trai.
Bố, để con cắt nốt cỏ thay bố.
Ông bố ngồi ăn sáng, còn thằng con trai ra sức cắt cỏ. Một đức ông đi ngang qua trông thấy thằng bé nhỏ như thế thì cắt cỏ mới giỏi làm sao.
Bán thằng bé cho tôi,
đức ông đề nghị với người bố.
Cứ đổ tiền đầy mũ, bây giờ tôi sẽ để cho.
Đức ông đổ cho ông già đầy mũ tiền, đổi lấy thằng bé bằng ngón chân, đặt vào hộp chim rồi phóng xe đi. Xe đi đến gần cánh rừng, thằng bé bằng ngón chân xin cho nó xuống. Đức ông cho nó xuống đất. Thế là thằng bé bằng ngón chân chui vào đám cỏ rồi biến mất. Đức ông bới đám cỏ mà không tìm đâu ra. Còn thằng bé thì leo lên cây nấm. Một đàn bò cái đi ngang qua. Một con trong đàn gặm cỏ nuốt tuột cả cây nấm. Cùng với cây nấm là thằng bé bằng ngón chân vào bụng. Tối về, khi bà chủ vắt sữa bò, thằng bé kêu tướng lên.
Bà cứ vắt sữa đi, nhưng để phần cho tôi với.
Bà chủ sợ hãi, đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy bóng một ai. Chủ nhà bèn cho mổ bò ra, tìm thằng bé bằng ngón chân, nhưng không tìm ra. Còn thằng bé lẫn trong đùi bò. Một người hành khất đến nhà, xin của bố thí. Bà chủ bèn đem đùi ấy ra cho. Người hành khất mang đùi bò đi. Từ trong đó có tiếng nói vọng ra.
Mang đi, cứ việc mang đi, có điều đừng làm tôi cảm lạnh.
Người hành khất sợ hãi, không hiểu tiếng nói ở đâu phát ra. Ông ta dốc tất cả bị ra, chẳng có gì hết. Nhưng vừa hất bị ra sau lưng, lại có tiếng ai đấy nói. Ông ta bèn để thịt lại trên tảng đá rồi bỏ đi. Một con chó sói chạy ngang qua liền chén chỗ thịt ấy. Chó sói lần mò đến đàn gia súc, thì vừa lúc ấy có ai đó kêu to.
Các bác chăn gia súc ơi, các bác chăn gia súc ơi, chó sói đang lần đến gần đó.
Chó sói ngạc nhiên, ai kêu thế nhỉ? Nó quyết định đến đêm sẽ tha một chú cừu. Nó mò vào chuồng thì thằng bé bằng ngón chân trong bụng nó lại kêu toáng lên.
Ông chủ ơi, ông chủ, chó sói trong chuồng gia súc.
Chủ nhà nhảy ra, chó sói đành bỏ chạy. Chạy vào rừng, chó sói lên tiếng căng vặn.
Này, ai ở trong bụng ta thế? Ra ngay đi.
Thằng bé bằng ngón chân trả lời.
Đưa ta về với bố ta ở cánh đồng.
Chó sói đưa nó về cánh đồng.
Đưa ta về nhà bố ta. Khi ấy ta sẽ chui ra.
Chó sói đưa nó về sân nhà bố.
Đưa ta vào bếp bên cái hòm gỗ.
Chó sói vừa vào trong bếp, thằng bé bằng ngón chân nhảy vọt ra khỏi bụng sói và kêu toáng lên.
Bố ơi, sói đang ở trong bếp, đánh chết nó đi.
Ông già đánh chết sói, lột da sói đem bán. Ông có được ít tiền, mà con trai bây giờ lại ở bên cạnh ông. Và từ đó họ sống với nhau rất hạnh phúc. Hoàng Thúy Toàn dịch.
Sư tử đá. Có một xứ sở kỳ lạ trong khu rừng rậm, đó là xứ sở của những đóa sen vàng. Ở nơi thần tiên đó, tất cả những đóa sen đều bằng vàng nguyên chất. Nhưng không ai tìm được con đường dẫn đến đấy, đó là một bí mật. Rất nhiều người đã thử đi tìm những đóa sen vàng, nhưng chỉ có một người duy nhất tìm thấy xứ sở bí mật đó và quay trở về bình an. Đó là một chàng trai trẻ. Chàng lớn lên trong một ngôi làng gần khu rừng rậm. Ở phía ngoài ngôi làng có một ngôi đền to với nhiều nhà sư tu hành ở đó. Chàng trai trẻ thầm nhủ: ta muốn có một đóa sen vàng. Các nhà sư hiểu biết rộng, có thể họ biết được những đóa sen vàng mọc nơi nào, nhưng họ sẽ chẳng nói cho ta nghe đâu. Ta sẽ cố gắng khám phá ra điều bí mật này. Anh ta cứ nghĩ ngợi về các nhà sư. Anh ta tự hỏi: không biết có ai trong số họ nói thành lời khi đang ngủ không nhỉ? Tối nay ta sẽ đến ngôi đền. Nếu ta lắng nghe, có thể ta sẽ biết được điều bí mật về những đóa sen vàng chăng? Tối khuya hôm đó, người thanh niên mặc một chiếc áo cà sa của thầy chùa. Anh ta đi đến ngôi đền khi tất cả các nhà sư đã ngon giấc. Có hai sư tử đá ngồi hai bên cổng đền. Chàng trai trẻ đứng gần nơi các nhà sư đang ngủ, nhưng anh ta chẳng nghe thấy gì cả. Không gian thật yên tĩnh. Sau vài giờ chờ đợi, anh ta quyết định nghỉ ngơi một chút. Và thế là anh ta leo lên lưng của một trong hai con sư tử đá. Anh ta lẩm bẩm: hoa sen mọc ở nơi nào nhỉ? Ta muốn đi đến nơi đó quá. Đột nhiên, con sư tử bắt đầu cựa mình. Chàng trai vô cùng hoảng hốt. Anh ta giữ chặt lưng con sư tử. Nhưng nó không còn là một con sư tử đá nữa, mà nó là một sinh vật sống. Con sư tử thần bay cao vào không trung. Mặt trăng đang lung linh tỏa sáng. Chàng trai trẻ nhìn xuống bên dưới. Chàng trai nghĩ: lẽ nào con sư tử đang dẫn ta đến xứ sở thần bí đó? Phải chăng nó đang mang ta đến nơi có hoa sen vàng nở? Nếu ta chăm chú nhìn xuống mặt đất, ta sẽ lần tìm được con đường băng qua khu rừng rậm này. Con sư tử đáp xuống một khu đất nhỏ bằng phẳng nằm giữa những rặng cây. Chính giữa khoảng trống này là một hồ nước. Khu rừng rậm bao quanh khoảng trống. Trong rừng, những loài thú gầm rú vang dội. Chàng trai cảm thấy rụng rời trước khu rừng tối đen. Sư tử thần bước đến bên hồ. Nó cúi xuống uống nước. Chàng trai nhìn xung quanh. Trong hồ mọc đầy sen vàng. Anh ta không biết có nên rời khỏi lưng con sư tử và hái một vài bông hoa không, hay con sư tử lại bay đi mất, bỏ rơi anh ta lại đây. Anh ta phân vân quá. Cuối cùng anh ta chồm người xuống và nhổ một bông hoa vàng. Anh ta giữ chặt đóa sen trong tay của mình. Ngay lúc đó, mặt trời bắt đầu ló dạng. Một ngày mới đang đến. Con sư tử nhanh chóng bay vào không trung và bay về ngôi đền. Khi sư tử thần đáp trở lại mặt đất, thì nó lại biến thành sư tử đá. Một vài nhà sư bước ra khỏi ngôi đền. Họ nhìn thấy chàng trai đang ngồi trên một con sư tử đá. Và họ cũng nhìn thấy đóa hoa sen vàng trong tay anh ta. Họ hỏi: anh lấy cái này ở đâu thế? Anh vừa ở xứ sở của hoa sen vàng sao? Nhưng chàng trai trẻ không trả lời. Anh ta không muốn tiết lộ bí mật cho các nhà sư. Anh chàng nghĩ: ta sẽ không hé răng nói nửa lời. Như thế tất cả hoa sen vàng sẽ thuộc về ta. Các nhà sư gặn hỏi lại: anh tìm thấy hoa sen vàng ở đâu vậy? Nhưng chàng trai vẫn im lặng. Anh ta vội vã chạy về nhà.
Tối hôm đó, chàng trai trở lại ngôi đền, mang theo hai cái túi to và leo lên lưng con sư tử thần. Anh ta bảo, hãy đưa ta đến xứ sở của hoa sen vàng. Con sư tử đá cửa mình, nó bay bổng vào không trung, thẳng về hướng khu đất trồng bí mật trong khu rừng rậm. Chàng thanh niên ngồi chắc trên lưng con sư tử. Khi họ đáp xuống khu đất trống, chàng thanh niên liền nhảy phát ra khỏi lưng con sư tử. Anh ta bắt đầu nhổ những đóa sen vàng. Còn sư tử thì bắt đầu uống nước trong hồ. Anh ta nhổ đầy hai giỏ hoa sen, những bông sen vàng nặng trĩu. Đó quả là một công việc nặng nhọc và chàng trai quên cả con sư tử. Bất ngờ con sư tử thôi uống nước và bay trở lại không trung. Chàng trai còn lại một mình trong khu đất trống. Nhưng anh ta đã có hai túi to chứa đầy hoa sen vàng. Anh ta trở nên thật giàu có. Anh ta nhìn khắp khu đất trống. Cây cối và bụi rậm trong khu rừng tối đen bao quanh anh ta. Thú rừng gào rống dữ dội. Chàng trai trẻ hoảng sợ. Anh ta tự nhủ. Ta có thể tìm thấy con đường trở về ngôi đền. Ta nhớ con sư tử bay về hướng đông. Và thế là chàng trai bắt đầu bước đi qua khu rừng tối đen. Anh ta vác hai túi nặng trĩu hoa sen vàng. Nhưng xung quanh anh ta là những tiếng gầm rú vang dội. Có rất nhiều thú dữ trong khu rừng. Chúng đang tiến ngày một gần anh ta hơn. Không ai gặp lại chàng trai ấy nữa. Dân làng hỏi thăm các vị sư. Các vị có biết anh chàng đã từng đến ngôi đền bây giờ ở đâu không? Các nhà sư trả lời, anh ta đã đi tới xứ sở của hoa sen vàng. Dân làng hỏi tiếp, nơi đó ở đâu? Chúng tôi sẽ đi tới đó tìm anh ta. Các nhà sư nói, anh ta không kể lại cho chúng tôi biết. Ngày nay không ai biết gì về xứ sở hoa sen vàng thần tiên, nhưng con sư tử đá thì biết. Gia Phương biên dịch. Thơ. Mẹ vắng nhà ngày bão. Mấy ngày mẹ về quê là mấy ngày bão nổi. Con đường mẹ đi về, cơn mưa dài chặn lối. Hai chiếc giường ướt một, ba bố con nằm chung, vẫn thấy trống phía trong, nằm ấm mà thao thức. Nghĩ giờ này ở quê, mẹ cũng không ngủ được. Thương bố con vụng về, củi mùn thì lại ướt. Nhưng chị vẫn nấu cháo, cho thỏ mẹ thỏ con. Em thì chăm đàn ngang, sớm lại chiều no bữa. Bố đội nón đi chợ, mua cá về nấu chua. Thế rồi cơn bão qua, bầu trời xanh trở lại. Mẹ về như nắng mới, ấm áp cả gian nhà. Phạm Hổ. Trong đêm bé ngủ. Trong đêm bé ngủ, cây dâu ngoài bãi nảy những búp non, con gà trong ổ đẻ trứng ấp con, cây chuối cuối vườn nhắc hoa mở cánh, ngôi sao lấp lánh, sáng hạt sương rơi, con cá quả mẹ, ao khuya đớp mồi. Phạm Hổ. Mời vào. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Tôi là thỏ, nếu là thỏ, cho xem tai. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Tôi là nai, nếu là nai, cho xem gạt. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Tôi là gió, nếu là gió, xin mời vào. Kiển chân cao, vào cửa giữa, cùng soạn sữa, đón trăng lên. Quạt mát thêm, hơi biển cả, treo hoa lá, đẩy buồm thuyền, đi khắp miền, làm việc tốt. Võ Quảng. Ai dậy sớm? Ai dậy sớm, bước ra vườn, hoa ngát hương, đang chờ đón. Ai dậy sớm, bước ra đồng, cả vườn đông, đang chờ đón. Ai dậy sớm, bước lên đồi, cả đất trời đang chờ đón.
Võ Quảng.
Ngày hôm qua đâu rồi? Em cầm tờ lịch cũ, ngày hôm qua đâu rồi? Ra ngoài sân hỏi bố, xoa đầu em bố cười. Ngày hôm qua ở lại, trên cành hoa trong vườn, nụ hồng lớn lên mãi, đợi đến ngày tỏa hương. Ngày hôm qua ở lại, trong hạt lúa mẹ trồng, cánh đồng chờ gặt hái, chín vàng màu ước mong. Ngày hôm qua ở lại, trong vỏ hồng của con học hành chăm chỉ, là ngày qua vẫn còn. Bế Kiến Quốc. Mẹ con ấm trà. Ấm trà có một bầy con, đứa nào miệng cũng tròn tròn như nhau. Mỗi khi nhà có khách vào, cả bầy con ngoác miệng chào ngộ ghê. Khi mẹ ấm mang nước về, rót ra con cái đứng kề bên nhau. Mời người lớn trước, nhỏ sau, nhấp trà thơm, khách gật đầu khen ngoan. Phan Chín. Mèo con đi học. Hôm nay trời nắng chang chang, mèo con đi học chẳng mang thứ gì, chỉ mang một cái bút chì và mang một mẫu bánh mì con. Phan Thị Vàng Anh. Đồng hồ báo thức. Bác Kim giờ thận trọng, nhích từng ly từng ly. Bác Kim Phúc lầm lì, đi từng bước từng bước. Bé Kim Dây tinh nghịch, chạy vút lên trước hàng. Ba Kim cùng tới đích, rung một hồi chuông vang. Hoài Khánh. Nói với em. Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay. Tiếng lít rít chim sâu trong lá, con chìa vôi vừa hót vừa bay. Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, sẽ được nhìn thấy các bà tiên. Thấy chú bé đi hài bảy dặm, quả thị thơm cô tấm rất hiền. Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ, đã nuôi em khôn lớn từng ngày, tay bồng bế sớm khuya vất vả, mắt nhắm rồi lại mở ra ngay. Vũ Quần Phương. Ta yêu quê ta. Yêu từng bờ ruộng lối mòn, đỏ tươi bông gạo biết rờn ngàn dâu. Yêu con sông mặt sóng sao, dòng sông tuổi nhỏ rì rào hát ca. Yêu hàng ớt đã ra hoa, đám dưa trổ nụ, đám cà trổ bông. Yêu sao tiếng mẹ ru nồng, tiếng thoi lách cách bên nong dâu tằm. Lê Anh Xuân. Lớp học mùa đông. Phòng học là chiếc áo bọc chúng mình ở trong, cửa sổ là chiếc túi che chắn ngọn gió đông. Những then cài là cúc ngăn cản hạt mưa vào, dù vang rền sấm sét, lớp mình có ngại đâu. Mang chung một chiếc áo, nặng niềm thương bạn bè, dẫu bên ngoài rét buốt, nhưng lớp mình ấm ghê. Nguyễn Lãm Thắng. Đi học. Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước, hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp. Trường của em bé bé, nằm lặng giữa rừng cây, cô giáo em tre trẻ, dạy em hát rất hay. Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì, cỏ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi. Minh Chính. Làm anh. Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa, với em gái bé, phải người lớn cơ. Khi em bé khóc, anh phải dỗ dành, nếu em bé ngã, anh nâng dịu dàng. Mẹ cho quà bánh, chia em phần hơn, có đồ chơi đẹp, cũng nhường em luôn. Làm anh thật khó, nhưng mà thật vui, ai yêu em bé thì làm được thôi. Phan Thị Thanh Nhàn. Kể chuyện quả. Quả me có vị chua, làm ô mai ngon tuyệt. Nắng ở trong quả mít, mùi thơm trong quả mơ. Xù xì cái quả na, mà ngọt ơi là ngọt. À, chú có thích nhót, vườn bà cháu rất nhiều. Chú ạ, mũi bao nhiêu, ở trong lòng quả vả. Quả sầu riêng rất lạ, người chê, người bảo thơm. Quả măng cụt miền Nam, chẳng măng mà chẳng cụt. Quả nhãn ngon bị nhốt, ở trong lồng như chim. Cứ mở ra mà xem, dơi liền ăn hết nhãn. Quả vải thơm là bạn, của tu hú tháng 3. Sao lại gọi chuối ta, là chuối Tây hở chú? Nước mình bao nhiêu quả, đố cháu thích quả gì? Chú thử đoán xem đi. Cháu thích là quả đất. Chú lại đùa cháu chắc, đất có ăn được đâu. Nhưng đất có bao nhiêu, quả ngon và quả lạ. Tuân Quỳnh. Mẹ và con. Mẹ ơi, bông hoa kia là của ai hở mẹ? Cái màu xanh trên cửa kia nữa là của ai? Của con đấy con ơi, đều của con tất cả. Cái màu xanh trên cửa, cái bông hoa cuối vườn, ông mặt trời chiều hôm, tiếng chim kêu buổi sáng, cái mặt ao lẳng lặng, có con cá đang bơi. Cái dòng sông trôi trôi, có con thuyền mới đổ, là của con cả đó, cả mẹ cũng của con. Con ôm mẹ con hôn, của con sao nhiều thế? Ừ, của con nhiều quá, nhưng mẹ lại nhiều hơn, vì tất cả của con, mà con là của mẹ. Xuân Quỳnh.